Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tỉnh Vĩnh Phúc là tâm điểm của dịch bệnh do virus corona gây ra. Phản ứng trái ngược của chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước về việc đóng cửa biên giới Việt-Trung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái xuất hiện tuyên bố sẽ đánh bại virus corona. Bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho Hàn Quốc giành được Oscar phim xuất sắc nhất và bài.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều khả năng ngân sách đề xuất 4,8 ngàn tỷ đô la cho năm tài chính 2021 của Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được sự lạnh nhạt từ các nhà lập pháp Mỹ vào ngày 10 tháng 2. Trong đó có các đề xuất cắt giảm chi tiêu cho các chương trình viện trợ nước ngoài và mạng lưới an toàn xã hội. Theo Reuters, Nhà Trắng dự định công bố kế hoạch chi tiêu ngân sách cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, nhưng các quan chức chính quyền đã xác nhận các số liệu quan trọng trong tài liệu vào cuối tuần qua. Dự kiến đảng Dân Chủ sẽ phản đối việc cắt giảm chi tiêu mạnh cho các chương trình trong nước, trong khi một số đảng viên Cộng Hòa có thể lo ngại về nợ và thâm hụt. Ngân sách đề xuất sẽ cắt giảm 21% viện trợ nước ngoài xuống còn 44,1 tỷ đô la, giảm xuống từ 55,7 tỷ đô la trong năm tài khoá 2020. Việc cắt giảm sẽ tiết kiệm chi tiêu trong các chương trình mạng lưới an toàn, bao gồm 130 tỷ đô la Medicare thông qua cải cách giá thuốc, 292 tỷ đô la cho tem phiếu thực phẩm và các chương trình Medicaid bằng cách đưa ra yêu cầu công việc mới cho những người thụ hưởng, và 70 tỷ đô la thông qua việc kiểm soát hội đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật của liên bang. Một giới chức chính quyền cho biết Nhà Trắng đang đưa ra các đề xuất cắt giảm đáng kể, mặc dù có thể Quốc hội sẽ phân bổ nhiều tiền cho việc chi tiêu hơn là ý ông Trump muốn. Với dự báo tăng trưởng kinh tế mạnh, ngân sách đưa ra dự đoán khoảng 3,7 nghìn tỷ đô la thu nhập cho chính phủ trong năm tài chính 2021. Năm ngoái, ông Trump đã ký một thỏa thuận ngân sách kéo dài 2 năm với Quốc hội, tăng chi tiêu liên bang cho quốc phòng và một số chương trình trong nước khác, tăng thêm cho khoản nợ chính phủ. Phía lập pháp đã thông qua 2,75 nghìn tỷ đô la cho các khoản chi tiêu quốc phòng và phi quốc phòng mới cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ngân sách ông Trump đề xuất phần lớn là một tài liệu về chính trị. Nó bao gồm chi tiêu cho các khoản ưu tiên của ông Trump khi ông tìm cách để tái đắc cử vào cuối năm nay, bao gồm 2 tỷ đô la tiền tài trợ xây dựng thêm trên bức tường biên giới với Mexico, một dự án đặc biệt đối với sự nghiệp chính trị của ông, và tài trợ cho dự luật cơ sở về hạ tầng mà được xem là khó có thể được lưỡng đảng thông qua trong Quốc hội. Chi tiêu quân sự sẽ tăng 0,3% lên 740,5 tỷ đô la. Ngân sách dự báo sẽ giảm 4,6 nghìn tỷ đô la thâm hụt trong vòng 10 năm và giả định tăng trưởng kinh tế với tốc độ hàng năm là khoảng 3% trong những năm tới. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết, ông Trump được ghi nhận đã góp phần tăng sức mạnh cho nền kinh tế Hoa Kỳ, một phần nhờ vào việc cắt giảm thuế mà ông ủng hộ và Quốc hội đã thông qua trước đó trong nhiệm kỳ của ông. Ngân sách tài trợ cho việc gia hạn những khoản cắt giảm trong thời gian 10 năm với 1,4 nghìn tỷ đô la. Nhà Trắng đề xuất cắt giảm chi tiêu 4,4 ngàn tỷ đô la trong 10 năm và giảm thâm hụt 4,6 ngàn tỷ đô la trong khoảng thời gian đó.
Sau một thời gian gần như vắng bóng và để cho Thủ tướng Lý Khắc Cường lãnh đạo chung trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10 tháng 2 xuất hiện trở lại. Reuters đưa tin, dẫn lại truyền hình nhà nước Trung Quốc, ông Tập được trích lời nói rằng chính quyền nước này sẽ ngăn chặn tình trạng sa thải hàng loạt trên quy mô lớn do tác động của dịch bệnh. Xuất hiện trên truyền hình trong lúc đi kiểm tra công việc của các lãnh đạo cộng đồng ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nói thêm rằng nước này sẽ cố đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội trong năm nay. Ông Tập cũng lặp lại rằng Trung Quốc sẽ đánh bại virus. Một nhà kinh tế cấp cao từng nhận định rằng tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống đến 5% hoặc ít hơn trong quý đầu tiên của năm. Hơn 300 công ty Trung Quốc, bao gồm Meituan Dianpin, một công ty cung cấp thực phẩm lớn nhất Trung Quốc, và nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đang tìm kiếm các khoản vay lên đến ít nhất là 57,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,2 tỷ đô la. Reuters dẫn hai nguồn tin từ ngân hàng cho biết, nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, Foxconn, cũng đã được chấp thuận tiếp tục sản xuất tại thành phố Trịnh Châu, thuộc miền Trung, Đông Trung Quốc, nhưng chỉ có 10% lực lượng lao động chịu quay trở lại. Một nguồn tin cho Reuters biết, trong khi đó, thành phố Thâm Quyến, phía Nam đã từ chối yêu cầu của công ty này là cho tái tục công việc tại đây. Tính đến ngày 9 tháng 2, số ca tử vong vì dịch bệnh do virus corona gây ra đã tăng lên 908 người. Trừ một người ở Hồng Kông, một người Philippines, còn lại tất cả số người chết đều tại Trung Quốc. Liên quan gì đến một khu vực chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc hay không? Các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London vừa công bố ước tính mới về tỷ lệ tử vong tổng thể là 1%, nhưng họ nói rằng con số này có thể dao động từ 0,5% đến 4% và cảnh báo rằng có sự không chắc đáng kể do mức độ giám sát và báo cáo dữ liệu khác nhau. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hiện có những tranh cãi liệu Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc hay không, sau khi các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nga tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh corona, dẫn tới lời kêu gọi Việt Nam thực hiện hành động tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia đưa ra ý kiến khác nhau về việc Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc hay không. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long cho VOA biết nhận định của ông.
Nếu được thì tôi nghĩ là nên ngoài cái chuyện mà kiểm soát chính ra thì nếu được nên đóng cửa biên giới nhất thời. Tại vì cái đấy thì nó có luật rồi, có luật quản lý biên giới giữa hai nước. Mình có thể vì lợi ích dân tộc và lợi ích sức khỏe thì đóng cửa vẫn tốt hơn là bây giờ mình để cho người ta vào. Người ta vào xong mình lại phải kiểm tra người ta có phơi nhiễm không. Nếu có mình cách ly 14 ngày. Thì thứ nhất là họ vào họ chẳng giải quyết cái gì, họ khi bị cách ly. Thứ hai mình phải tốn tiền cho mình chăm sóc cho họ. Thế chung như thế. Thế thì ta rằng không vào ngay từ đầu. Ví dụ như thế đi. Còn cụ thể thì cái đấy thì tôi nghĩ là họ nhà nước họ phải lường đến rồi, họ phải cân nhắc thiệt hơn. Nhưng rõ ràng là khi anh chưa đóng cửa biên giới thì rủi ro cao hơn là anh đóng cửa.
Việt Nam có đường biên giới dài 1.449 km dọc 7 tỉnh phía Bắc với Trung Quốc. Quốc gia phát tán virus corona ra 27 nước trên thế giới, khiến hơn 40.000 người nhiễm bệnh và hơn 900 người tử vong. Tính đến ngày 10 tháng 2, Việt Nam đã có 14 ca nhiễm corona, đa phần do lây nhiễm từ trung tâm bùng phát corona ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Không có bất kỳ lý do gì để chúng ta chậm chạp hoặc thỏa hiệp thêm tính mạng của nhân dân, Steven Nguyễn viết tin trang Vietstar USA. Từ Sydney, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng người Việt ở Úc về dịch tễ học, nói với VOA.
Kể cả cư dân mạng, gọi là cộng đồng mạng, là họ đòi là Việt Nam phải nên đóng cửa biên giới. Nhưng mà khách quan mà nói, cái này là mình nói chuyện trên lý thuyết một chút. Khách quan mà nói là nếu mà mình dựa vào các cái mô hình mà dịch tễ học, các mô hình dịch tễ học thì dựa vào một số cái giả định, ví dụ như là nếu mà mình đóng cửa biên giới thì sẽ bao nhiêu ca bị giảm, nếu mà mình hạn chế mà du khách thì bao nhiêu ca là sẽ bị giảm, nhân dân gì nhân dân, chứ là mình có thể đưa vào những cái tham số gì để mình tính toán. Thì nếu mà mình dựa vào những cái tính toán như vậy á, thì anh sẽ thấy rằng là bất cứ chuyên gia dịch tễ học nào trên thế giới, người mà có kinh nghiệm á, là họ sẽ nói rằng là cái việc mà đóng cửa biên giới nó không có hiệu quả ngăn người dịch bệnh như mà chúng ta tưởng đâu.
Bác sĩ Đinh Đức Long nhận định rằng lý do chính trị trong mối quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh và Hà Nội có thể là nguyên nhân chính khiến biên giới hai bên chưa thể đóng lại trong giai đoạn bùng phát dịch corona.
Ví dụ như Bắc Triều Tiên hoặc là như Mông Cổ, như Nga đi. Nga thủ tướng tôi được biết là tuyên bố là nếu sang họ mời về ngay, họ không có cho nhập cảnh. Thế họ quyết liệt. Hay nói Mỹ cũng thế. Thế thì mà những nước cái trình độ y tế chắc là cao hơn Việt Nam, chắc cao hơn. Thế họ tại sao họ làm mà mình thì chưa làm điều đó? Thì cái đấy là có lẽ là yếu tố chính trị là quyết định. Mà nhiều khi ở Việt Nam thì cương lĩnh của Đảng Cộng sản đặt lên trên nguyên tắc pháp luật mà. Nên cái đấy thì mình nói luật, luật thì cho phép làm điều đó, có đủ. Nhưng họ không làm, họ chưa làm. Cái đấy thì chắc không ai biết nhiều hơn chính những người lãnh đạo quốc gia, anh ạ.
Tuy nhiên, ở góc nhìn khoa học, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Và theo cái tính toán của tôi, tất nhiên là tôi chỉ tính toán đơn giản thôi, vì mình không có nhiều dữ liệu. Thì tôi thấy cũng vậy, cho dù mình có đóng cửa biên giới nữa, thì cái số ca mà mình bị giảm chỉ khoảng dao động khoảng chừng 10-25% mà thôi. Thì tất nhiên là đối với công chúng thì giảm được 10-25% cũng là con số rất là tốt. Nhưng mà nếu mà khi mà nói cái dịch bệnh đó, thì con số nó không có đáng kể. Nhưng mà khoa học thì nói như vậy. Khoa học nó nói như vậy. Nhưng ở đây chúng ta nói không phải chuyện khoa học không, mà còn những lý do về chính trị nữa. Mấy người họ cầm quyền thì họ cần phải làm gì đó để cho hài lòng người dân. Thành ra là một số nước, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Hàn Quốc, theo như tôi biết, hay là Bắc Triều Tiên, họ đã đóng cửa biên giới. Hay là Nga cũng vậy, họ đóng cửa biên giới. Thì cái cách họ làm theo tôi nghĩ rằng là không có dựa vào khoa học, mà có lẽ là dựa vào các lý do chính trị thì đúng hơn.
Trong khi đó, các quốc gia không có chung đường biên giới với Trung Quốc như Đài Loan, Singapore, Philippines, Malaysia cũng đã dừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc. Hiện tại Việt Nam chỉ áp dụng biện pháp cách ly đối với người quá cảnh hay nhập cảnh từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Ngoài việc tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam đối với những người đến từ vùng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tuy Việt Nam, Trung Quốc chưa chính thức đóng cửa biên giới, nhưng việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, việc trao đổi cư dân biên giới tại một vài cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn như Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình bị ách tắc trong mấy tuần qua do lo ngại dịch bệnh viêm phổi Corona đang diễn biến phức tạp và sẽ tiếp tục tình trạng đóng cửa cho đến cuối tháng 2 năm 2020. Báo Lao Động dẫn lời cơ quan chức năng của Trung Quốc cho biết hôm 8 tháng 2. Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Chi Ma cũng ở Lạng Sơn vẫn diễn ra hoạt động giao thương bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng do hai bên đưa ra. Bộ Công Thương Việt Nam nhận định với báo chí trong nước rằng quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới của chính quyền hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam dự kiến sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất nhập khẩu các nông sản của Việt Nam. Trước đó, tại phiên họp của chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp định nếu liên quan đến an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên, chứ Việt Nam không thể đơn phương. Ông Phạm Bình Minh được báo chí trong nước trích lời nói thêm, việc đóng cửa biên giới phải liên quan đến hai tình hình là an ninh và dịch bệnh, nhưng phải có thỏa thuận giữa hai nước, báo trước 5 ngày.
Tỉnh Vĩnh Phúc giáp danh thủ đô Hà Nội đang thu hút sự chú ý của công luận khi các con số thống kê chính thức cho thấy tỉnh này có đến 9 ca nhiễm virus corona chủng mới trong tổng số 14 ca ở Việt Nam. Loại virus nguy hiểm có tên gọi tắt là nCoV đến nay làm chết hơn 910 người và khoảng 40.300 người nhiễm trên thế giới, trong đó đại đa số là ở Trung Quốc với thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là tâm dịch. Nhà chức trách Việt Nam cho hay 3 ca nhiễm đầu tiên ở Vĩnh Phúc là những người trong đoàn 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trở về hôm 17 tháng 1. Trong những ngày sau đó kéo dài cho đến gần đây, thêm 2 người trong đoàn công nhân và 3 người thân, một người hàng xóm của một công nhân có tên viết tắt là NTG cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Báo chí Việt Nam dẫn lời các quan chức y tế tường thuật rằng 2 ca mới nhất được phát hiện có những điều đặc biệt là một người không có biểu hiện bệnh nhưng xét nghiệm vẫn dương tính, còn một người có thời gian gặp gỡ rất ít, không ở cùng nhà với bệnh nhân đã nhiễm bệnh. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bùng dịch tại Vĩnh Phúc, theo báo Tuổi Trẻ. Tờ báo lập luận rằng có thể trong cộng đồng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh vì có những người tiếp xúc với các công nhân kể trên trong giai đoạn họ không biểu hiện đau ốm nên đã không phòng tránh. Dẫn ý kiến của giới chuyên môn, tuổi trẻ viết rằng cần cách ly cả một khu vực địa lý là nơi bệnh nhân NTG từng ở, khu vực đó rộng bao nhiêu, phụ thuộc vào những nơi mà G đã đi lại trong thời gian từ ngày 17 tháng 1 đến khi được cách ly. Tin cho hay là Bộ Y tế nói với tuổi trẻ vào ngày 9 tháng 2 rằng Bộ đang xem xét những biện pháp chống dịch mạnh hơn tại Vĩnh Phúc, nhưng không đề cập đến khả năng phong tỏa một phần hay toàn bộ tỉnh. Do tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp, tỉnh này đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống theo phương châm không chủ quan, không bị động, không hoang mang. Lãnh đạo tỉnh báo cáo khi họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 10 tháng 2, được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật lại cùng ngày. Trang thông tin chính phủ nói tỉnh tiến hành thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường và trưng dụng trường quân sự tỉnh với sức chứa 500 người để làm khu giám sát tập trung những người tiếp xúc gần với người bệnh. Ngay lập tức, cơ sở nêu trên đã được Sở Y tế Vĩnh Phúc sử dụng khi họ giám sát y tế tập trung thêm 103 người do đã tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính nCoV, nâng tổng số người bị giám sát ở tỉnh lên thành 249 người vào ngày 10 tháng 2, vẫn theo thông tin chính phủ. Theo quan sát của VOA, tin tức phát đi từ Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Nhiều người lo lắng về khả năng virus lây lan sang thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, giới chức y tế Hà Nội được trang tin Zing dẫn lời cho hay hôm 10 tháng 2 rằng ở thủ đô của Việt Nam chưa có ca nghi ngờ mới và hiện chỉ còn 896 người phải giám sát y tế là những người đến từ vùng dịch. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất đồng thời là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, 2.106 người đang thuộc diện bị giám sát và cách ly y tế do họ nhập cảnh từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày, các báo trong nước đưa tin hôm 10 tháng 2. Đến nay, trong số những người này, chưa có trường hợp nào phát hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, các báo cho biết. Trên toàn Việt Nam, về mặt thống kê, tổng số ca dương tính với nCoV hiện là 14, gồm các ca ở Vĩnh Phúc, hai người Trung Quốc và một Việt kiều Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người ở Khánh Hòa và một người ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, 6 người đã khỏi bệnh, bao gồm 3 người ở Vĩnh Phúc, một người ở Thanh Hóa, một người ở Khánh Hòa và một người Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin chính phủ cho biết. Như vậy, con số thực sự những người còn đang được điều trị chỉ là 8, gồm 6 người ở Vĩnh Phúc, bên cạnh một Việt kiều Mỹ và một người Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng liên quan đến dịch nCoV, trang thông tin chính phủ loan báo rằng 30 công dân Việt vừa được nhà chức trách Việt Nam sơ tán khỏi tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc và đưa về nước. Tin cho hay là chuyến bay của hãng Vietnam Airlines chở các công dân kể trên hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào sáng sớm ngày 10 tháng 2. Nhà chức trách khử trùng và kiểm tra y tế 30 công dân, sau đó cách ly họ để theo dõi y tế. Hiện nay, toàn bộ số công dân nêu trên, đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng, có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt, trang thông tin chính phủ nói. Vẫn còn ít nhất 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch tại Trung Quốc, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2, và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc giữ liên hệ chặt chẽ với các công dân này. Trước khi đưa 30 người Việt hồi hương, máy bay của Vietnam Airlines đã vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế của Chính phủ, Nhân dân và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Trung Quốc. Ngoài ra, chuyến bay đó cũng giúp đưa 11 người Trung Quốc về Vũ Hán, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Các bài tường thuật của báo trong nước, trong đó có Dinh và Tuổi Trẻ cho biết là phía Trung Quốc xác nhận họ đã nhận được số hàng viện trợ và cảm ơn Việt Nam qua phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng tại một cuộc họp báo hôm 10 tháng 2.
Hoa Kỳ tự hào hỗ trợ Việt Nam đối phó virus corona. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho VOA tiếng Việt biết như vậy hôm 10 tháng 2, đồng thời cho hay rằng Trung tâm Kiểm soát và Bệnh tật Hoa Kỳ CDC tại Việt Nam đang diễn biến tình hình dịch bệnh do chủng virus corona mới nCoV gây ra. Cơ quan ngoại giao này cũng nói thêm rằng CDC đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực xét nghiệm cũng như phát triển và triển khai các công cụ thu thập dữ liệu và phân tích các trường hợp nhiễm nCoV. CDC ở Việt Nam đang phối hợp với CDC tại Atlanta, Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan y tế công cộng ở Việt Nam để có được 4.000 bộ xét nghiệm nCoV thông qua Trung tâm International Reagent Resource của CDC để phân phối cho các phòng thí nghiệm được chọn trên khắp Việt Nam. Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho VOA biết thêm. Cho đến nay, CDC ở Việt Nam đã hỗ trợ cho Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thuộc Bộ Y tế Việt Nam tiến hành đào tạo về lấy mẫu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về nCoV đối với 60 người tham gia từ 15 bệnh viện quốc gia và tuyến đầu, bao gồm một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 2, vẫn theo tin từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nguồn tin này cho hay vào tuần tới, CDC ở Việt Nam sẽ hỗ trợ đào tạo tương tự cho các bệnh nhân ở tỉnh và các trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật tại 11 tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, CDC ở Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để có được thông tin kịp thời về các ca nhiễm gần đây tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp đối với công dân Mỹ, Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết thêm. Dữ liệu được thu thập sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết của chúng tôi về sự bùng phát dịch bệnh hiện tại, bao gồm cả thời gian ủ bệnh và thời gian lây nhiễm, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết thêm.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Người dân Hàn Quốc hôm 10 tháng 2 đã bùng nổ trong niềm vui tập thể hiếm hoi sau khi bộ phim Parasite, tạm dịch là Ký sinh trùng, của đạo diễn Bong Joon-ho giành được giải Oscar ở hạng mục phim xuất sắc nhất và ba giải thưởng khác, theo tin AP. Người Hàn Quốc nhận được thông tin tốt lành này giữa lúc đất nước đang chật vật chống lại virus corona mới và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Bộ phim giành chiến thắng đã làm nên lịch sử trong cả hai ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và Hàn Quốc vì là bộ phim đầu tiên không phải bằng tiếng Anh giành được phim xuất sắc nhất trong lịch sử 92 năm của giải thưởng danh giá này. Và đây cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar. Bạn có tin Parasite giành giải phim xuất sắc nhất của Oscar không? Tờ báo lớn nhất Hàn Quốc Chosun Ilbo chạy tít bài tường thuật và nói thêm rằng bộ phim đã viết lại lịch sử của giải thưởng 92 năm tuổi. Mạng xã hội Hàn Quốc cũng tràn ngập tin nhắn chúc mừng. Đạo diễn Bong, phim Parasite và những tin tức liên quan đến giải Oscar đã thống trị trong các cụm từ được tìm kiếm trong suốt ngày 10 tháng 2 trên các trang web lớn, vốn đang bị chiếm lĩnh vì đợt bùng phát virus corona tại Trung Quốc với hơn 900 người tử vong và làm hàng chục ngàn người khác nhiễm bệnh chủ yếu là tại Trung Quốc. Nỗi lo về virus đang gia tăng ở Hàn Quốc, nơi đã có 27 trường hợp được ghi nhận, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào. Doanh số của các công ty du lịch, nhà hàng, rạp chiếu phim và các cửa hàng bách hóa giảm mạnh, làm tăng lo lắng về tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế đã bị đình trệ của Hàn Quốc. Các đảng đối lập đang cáo buộc chính phủ không hiệu quả trong việc đối phó với dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, những lo ngại về virus và cuộc chiến về chính trị đã giảm bớt hôm 10 tháng 2 để mừng chiến thắng của đạo diễn Bong. Một tin vui như một cơn mưa chào mừng vừa tới Hàn Quốc, vốn đang chán nản, trì trệ và tuyệt vọng vì bệnh viêm phổi Vũ Hán. AP dẫn tuyên bố của đảng đối lập chính, Đảng Tự do Hàn Quốc. Vũ Hán là tên thành phố của Trung Quốc nơi xuất phát của dịch. Tổng thống Moon Jae-in và các cố vấn của ông bắt đầu cuộc họp thường kỳ bằng một tràng pháo tay để mừng chiến thắng của đạo diễn Bong. Ông Moon sau đó tweet rằng ông tự hào về đạo diễn Bong và đội ngũ nhân viên của ông và đặc biệt biết ơn họ vì đã mang đến sự can đảm và niềm tự hào cho những người đang cố gắng vượt qua khó khăn. AP dẫn lời một nhân viên văn phòng, ông Cho Sung-ho, 54 tuổi, nói rằng, tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để cho thế giới biết giá trị thực sự của điện ảnh Hàn Quốc. Đây là điều rất có ý nghĩa khi giải thưởng lần này công nhận chất lượng vượt trội của điện ảnh Hàn Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ Harry Harris, người đã theo dõi lễ trao giải Oscar với các nhân viên đại sứ quán, thì tweet rằng, wow, xin chúc mừng đạo diễn Bong, đội ngũ Parasite và điện ảnh Hàn Quốc. Hyun Jun-jeong, diễn viên 10 tuổi trong phim Parasite hiện đang ở Seoul, đã hét lên vì sung sướng khi cậu xem chương trình truyền hình về giải thưởng. Jeong nói với hãng tin AP rằng, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi có được giải thưởng và chúng tôi thực sự đã giành được nó. Tôi thấy như mình đang trên thiên đường. Tại ngôi trường cũ của đạo diễn Bong, Đại học Chonsei ở Seoul, các sinh viên trong câu lạc bộ điện ảnh của trường đã cùng nhau xem lễ trao giải Oscar. Sinh viên Kim Nam-hun, 21 tuổi, nói với AP rằng nó có ý nghĩa sâu sắc đối với điện ảnh Hàn Quốc và nó mở ra con đường phát triển hơn nữa. Thật là một vinh dự lớn lao, tôi không thể thốt thành lời. Cheong Ho-chiu, một sinh viên 26 tuổi, thì ca ngợi đạo diễn Bong vì đã làm hài lòng cả các nhà phê bình phim lẫn công chúng. Sinh viên này nói, Cách ông ấy đối phó với mặt trái của xã hội Hàn Quốc và các vấn đề như khoảng cách về giàu nghèo và cách ông thể hiện những vấn đề đó rất biểu cảm. Park Chan-wook, một đạo diễn nổi tiếng của Hàn Quốc, người được coi là đối thủ chính của ông Bong, cũng tham gia chúc mừng. AP dẫn lời đạo diễn Park, người đã giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2004 cho bộ phim Old Boy, khi trả lời phỏng vấn nhật báo Munhwa Ibo, nói rằng thật may mắn làm việc trong cùng ngành với một người tài năng như ông Bong và có thể được gọi ông ấy là bạn.
Triều Tiên không tiếp nhận các nhà ngoại giao nước ngoài mới được cử đến Triều Tiên vào lúc nước này tăng cường các nỗ lực chế ngự virus corona. Bình Nhưỡng đã thông báo cho các tòa đại sứ về biện pháp này theo thông tin từ tòa đại sứ Nga đăng lên Facebook và Twitter. Các viên chức ngoại giao cũng như các nhân viên mới không được ra vào Triều Tiên, thông báo trên Facebook ngày 4 tháng 2 cho biết. Tòa đại sứ Nga nói thêm là Bình Nhưỡng cô lập 15 ngày đối với những nhân viên ngoại giao nước ngoài cần vào Triều Tiên không có lý do cần thiết rõ rệt. Sứ quán Nga cho biết nếu họ rời nơi cô lập trước thời hạn 15 ngày, họ sẽ bị cô lập trở lại. Ông Ken Gorse, giám đốc chương trình phân tích đối thủ tại CNN, hôm 5 tháng 2 nói ở đài VOA rằng Triều Tiên đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn virus xâm nhập vào nước này vì hệ thống y tế của họ không thể đối phó được với dịch bệnh bùng phát. Khuynh hướng của họ là đóng cửa, ông Gorse nói tiếp. Ông nói thêm, đáp ứng này là kiểu mẫu của Triều Tiên, nơi giới lãnh đạo biết là nếu lây nhiễm lọt vào trong nước thì sẽ khó mà ngăn chặn. Triều Tiên cũng áp dụng các biện pháp cô lập đối với các nhà ngoại giao và các nhân viên các tổ chức quốc tế làm việc tại nước này và giới hạn họ trong các tòa nhà của tòa đại sứ và những khu cư trú, theo thông tấn xã TASS của Nga. TASS cho biết là Bình Nhưỡng cũng cấm người nước ngoài vào các khách sạn và nhà hàng ở Triều Tiên. Các biện pháp mới được đưa ra sau khi Triều Tiên tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 và ngưng các chuyến bay và xe lửa tới lui Trung Quốc từ hôm thứ Sáu. Sau khi tham khảo với Hàn Quốc ngày 30 tháng 1, Bình Nhưỡng đóng cửa văn phòng liên lạc Liên Triều Trung và Hàn Quốc tại thị trấn Kaesong nằm trên biên giới Triều Tiên. Tính đến ngày 5 tháng 2, Hàn Quốc báo cáo có 19 ca dương tính với virus corona. Triều Tiên tăng cường các biện pháp giữa lúc số lây nhiễm và tử vong vì virus mới tăng gia hàng ngày tại Trung Quốc. Chưa có báo cáo ca lây nhiễm nào tại Triều Tiên. Ông Gorse nói, các nước chuyên chế thường có hạ tầng cơ sở y tế trống rỗng và khuynh hướng tự nhiên của họ là có hành động như vậy. Triều Tiên được cai trị bằng ba thế hệ của Triều Đại Kim bằng sự kiểm soát chặt chẽ người dân kể từ năm 1945. Vào lúc chế độ phải đối phó với đe dọa của virus corona, Bình Nhưỡng kêu gọi người dân chứng tỏ vâng phục tuyệt đối những nỗ lực của họ. Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Shinmun loan tin ngày 1 tháng 2. Vào ngày 5 tháng 2, thông tấn xã trung ương của nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay hành khách vào tỉnh Zagang và Bắc Hamgyong của Triều Tiên tại vùng biên giới phía Bắc sẽ được kiểm tra tại những chốt kiểm tra. Bản tin của KCNA cho biết chính phủ thành lập những trụ sở chống dịch bệnh khẩn cấp trên toàn quốc. Các tổ chức đảng ở mọi cấp bậc và các giới chức y tế công cộng đang phát động một chiến dịch trong quần chúng, làm việc để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona. Ông Robert Manning, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Hội đồng Đại Tây Dương nói, tôi nghĩ dễ dàng cho một chế độ chuyên chế như Triều Tiên có những biện pháp ngay tức thì và chặt chẽ. Ông nói thêm, nhưng tôi cho rằng những nỗ lực của họ đáp ứng với đại dịch không khác gì so với những nỗ lực của Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba ngày 11 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.